thầy trong lời thầy giảng, thầy dùng rất nhiều từ Việt Nam. Chúng con rất thích thú và ngạc nhiên, bởi vì chúng con thường nghe những từ trong Phật giáo là những từ Hán cổ rất khó hiểu, mà thế hệ con cái của chúng con cũng không hiểu luôn. Chỉ có một chữ mà con thấy trong website hay là bài giảng cái tôn chỉ thầy nói là đạo đức, thiền định, trí tuệ. Cái này có phải là giác định tuệ mà nhỏ tới lớn tụi con nghe hay không? Thì xin thầy nói giảng thêm cho về vấn đề Việt Nam, tiếng Việt Nam trong Phật giáo. Xin cảm ơn thầy.
Đúng vậy, trong thuật ngữ Phật học cổ á, thì chúng ta có ba khái niệm giới, định và tuệ. Thì đây là ba từ mà người Trung Quốc dịch từ tiếng Pali và Sanskrit tại Ấn Độ. Trong tiếng Pali đó, giới là Sila, định là Samadhi và tuệ là Panya. Người Trung Quốc hiện đại nếu không học Phật học đó, thì đọc vào giới định tuệ cũng không phải là hiểu hết. Nhất là cái chữ giới rất là khó hiểu. Đang khi các cái từ Hán Việt khác đã được Việt hóa đó thì dễ hiểu hơn. Cho nên tôi đã sử dụng mỗi một từ thành hai âm tiết. Giới là đạo đức, định đó là thiền định, và tuệ đó là trí tuệ. Thì bằng cách này đó là các bản dịch kinh điển của tôi đó, trong hai mấy năm qua đó, sử dụng là nó dễ hiểu hơn là các cái bản kinh điển được phiên âm Hán Việt từ trước đến giờ. Như hồi nãy chúng ta đọc hai bài kinh Tứ Thánh Đế và kinh Vô Ngã, vì đây là hai bài kinh có các khái niệm thuật ngữ Phật học cao, cho nên một số thuật ngữ nó vẫn còn hơi khó hiểu. Nhưng mà nhìn chung á, đọc sơ qua là chúng ta có thể nắm được ý tưởng của nó. Chẳng hạn như sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong bài kinh Vô Ngã đó đã được đổi là thành là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mặc dù những từ này cũng là Hán Việt, nhưng mà phần lớn khi nghe đến á, chúng ta có thể hiểu được nội dung của nó. Còn đi vào chuyên sâu đó thì đòi hỏi đến phân tích Phật học. Thì bằng cách này đó, thì tôi rất là kỳ vọng các tăng ni và Phật tử đang sống và hành đạo tại hải ngoại, đặc biệt ở những nước nói tiếng Anh như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh và châu Âu đó, thì nên tham khảo các bản kinh điển đã được Hội Thánh Điển Bali Bodhisattva Society phiên dịch, giảng hành, và nhất là những cái bản dịch mới của tỳ kheo Bodhi, người Mỹ du học ở tại Tích Lan đó, thì cái ngữ nghĩa Phật học nó rất là sáng tỏ và dễ hiểu lắm. Đang khi chữ Hán ngữ đó đang mắc dần ở chỗ đứng trong ngôn ngữ Việt Nam hiện đại, và các chùa tiếp tục sử dụng trong nghi thức đọc tụng và trong ngôn ngữ sinh hoạt á, sẽ trở thành một rào cản không cần thiết đối với Phật tử tại gia, nhất là những người đó đang sống ở hải ngoại. Thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi á, tiếng Việt còn không rành, huống hồ là Hán Việt. Thì bằng cách đó đó thì quý vị sẽ hiểu sâu lời Phật dạy hơn, và khi hiểu sâu rồi đó thì việc thực tập đó sẽ có kết quả rất là cao và nhanh chóng. Xin mời câu hỏi khác.
Dạ thưa kính thầy, thầy giảng về thiền định, con xin hỏi thiền Vipassana có phải là thiền Phật giáo nguyên chất hay không? Con là Phật tử, con có nên theo học hay không? Con cảm ơn thầy.
Vipassana là tiếng Pali, có nghĩa đen đó là nhìn thẩm sát, nhìn thẩm thấu, nhìn rõ ràng. Nó giống như cái máy CT scan hoặc là MRI, tức là cắt lớp được từng cái lớp cấu tạo là cơ thể học của con người. Thì bằng cái nhìn này đó, chúng ta sẽ đánh giá sự vật như chúng đang là. Nó khác với cái sự vật đó là do chúng ta là dán nhãn đặt tên lên. Ví dụ là một cái bông được đặt ở trong cái chậu trên bàn của người giảng, thì đánh giá Vipassana là gì? Đây là một cái bông thôi. Còn cái bông này đẹp hay là xấu, nó là cái phản ứng cảm xúc, thái độ của chúng ta gắn kết vào, mang tính chủ quan. Sau khi chúng ta gọi là thưởng thức nó, thì lúc đó đó là cái sự vật như chúng đang là nó không còn nữa, mà sự vật nó đang bị chúng ta dán và đặt tên là với những cái thái độ của người đánh giá đính kèm theo. Thì Vipassana là do chính Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Ở trong kinh tạng Bali đó thì có khoảng 10 bài kinh. Các bài kinh sau đây đó là rất cần thiết và trở thành là cẩm nang thực tập thiền cho tăng ni và Phật tử tu học. Gồm có kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung Bộ, kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, kinh Thân Hành Niệm trong kinh Trung Bộ, kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ, kinh Nhất Giả Hiện Giả trong kinh Trung Bộ, rồi kinh 4 Cấp Bậc Thiền trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ. Thì đó là những bài kinh rất tiêu biểu để thực tập thiền do chính Đức Phật dạy. Thiền Vipassana thì chia làm hai: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó thì gồm có 40 đề mục, chủ yếu là giúp cho chúng ta đạt được cái định, tức là tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư lắng, không có vọng động, tâm không du lịch khỏi thân, thân và tâm có mặt ở một chỗ. Đây là một cái nghệ thuật thay thế để giúp cho tâm mình á, bám lên trên những đối tượng tích cực, theo đó đó là hạnh phúc á, được hình thành và phát triển. Còn thiền quán á, còn được gọi là thiền tuệ, và gọi đủ á, là thiền minh sát tuệ. Thì Đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ gồm có 4 đề mục để chúng ta thực tập: quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm và quán pháp. Phần hướng dẫn đó thì rất là chi tiết. Quý vị có thể vào trong Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thiền Tứ Niệm Xứ thì có khoảng 6 bài giảng của tôi về chuyên đề này. Ngoài ra quý vị cũng gạch ngang Thích Nhật Từ và gõ chữ thiền chỉ và thiền quán để hiểu một cách sâu sắc về sự khác biệt giữa hai loại thiền căn bản này. Thì nhờ đó chúng ta thực tập có kết quả. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, thì tại Trung Quốc bắt đầu hình thành ra một cái trường phái thiền mới được gọi là thiền tổ sư, tức là do các tổ sư Trung Quốc hình thành. Phát triển mạnh nhất là vào thời của Lục Tổ Huệ Năng thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Sau đó thì dòng thiền đó được chia làm là 5 trường phái: phái Lâm Tế, phái Tào Động, phái Quy Ngưỡng, phái Văn Môn, vân vân. Và về sau này đó được gọi chung bằng hai cái khái niệm mới, đó là thiền công án và thiền thoại đầu. Thì các phương pháp thiền này đó là rất khác với phương pháp của Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Dầu nó vẫn có những cái giá trị trị liệu nhất định nếu chúng ta thực tập đúng phương pháp. Thì nói tóm lại đó là những người tu học Phật thì các Phật tử nên thực tập thiền Vipassana mỗi ngày, trung bình là khoảng 15 phút. Quý vị có thể ngồi trong một cái tư thế thoải mái, không cần phải ngồi xếp bằng, ngồi trên ghế có lưng thẳng để mình dựa thoải mái. Mục đích của thiền là làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi. Cho nên cái tư thế ngồi là không phải là quan trọng và quyết định. Thì lúc đó quý vị chỉ cần tập trung vào 4 cái kỹ thuật đơn giản và lại có cái tác dụng trị liệu sức khỏe rất là tốt như sau: hít vào một hơi thật dài, thở ra một hơi thật dài. Tôi ý thức rất rõ hơi thở dài và ngắn ra và vào đang tồn tại trong tôi. Thì lúc ấy quý vị liên hệ đến cái sự phình và xẹp. Hít vào á thì hơi thở phình ra, khí đi vào cái vùng nào thì vùng đó giãn nở ra, và khí mà nó ra khỏi cơ thể đó thì bắt đầu bụng của chúng ta, ngực chúng ta đang đều bắt đầu nó xẹp xuống. Quý vị cứ nhớ là ra vào dài ngắn phình xẹp, đó là cái kỹ năng một. Rồi đây là cái phương pháp thay thế để tâm mình không có nghĩ tưởng du lịch đến những cái chuyện khác, thì cái đó chúng ta đạt được thiền chỉ. Kỹ thuật hai đó là quý vị liên tưởng đến trong hơi thở ra vào dài và ngắn này đó, cái cảm giác hỷ lạc toàn thân đó đang tồn tại trong tôi, Đây là một cái sự tập rất quan trọng. Phải thấy được cái sự hỷ lạc. Hỷ là quan hỷ, lạc là hạnh phúc. Thì khi mà mình nhẩm điều đó thật là nhiều đó, thì những nỗi khổ, chướng duyên, nghịch cảnh, khó khăn, bế tắc, bất hạnh, thất nghiệp, thất tình, thua lỗ trong vô thường đó, tác động đến đó, nó làm cho chúng ta không bị trầm cảm. Mình đang nghĩ rằng là từ làn da, thớ thịt, tế bào và toàn thân này đang bị thấm nhuần, đang được thấm nhuần ở trong cái cảm giác hỷ lạc. Thì 15 phút như vậy đó, nó là bổ dưỡng tinh thần ghê gớm lắm. Phải nhẩm như thế này mới có tác dụng, chứ còn thở không là không có tác dụng. Ngoài cái tác dụng sức khỏe thì nó phải có tác dụng tinh thần. Kỹ thuật 3 đó là dựa vào cái cấp thiền thứ tư trong các kinh đó, thì Đức Phật dạy xả niệm thanh tịnh. Thì quý vị nhớ là nó có hai yếu tố xả niệm và thanh tịnh. Niệm đây là ý niệm hay là ý niệm hóa nhận thức phân biệt của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Bây giờ chúng ta buông bỏ hết mọi cái phản ứng giác quan đó đang lúc thực tập thiền, buông xả hết. Và lúc đó quý vị liên tưởng mình giống như là vật vô tri vô giác, đừng có sợ là mình trở thành là quan không. Trong giai đoạn thực tập buông xả đó, thì mình nhẩm như thế đó, thì mọi cái ức chế tâm lý căng thẳng của não do công ăn việc làm áp lực đó, nó sẽ được rê rụng như là những trái sung hoặc là trứng cá bông xoài đó. Một cái cơn gió thoảng qua thôi, nó rụng sạch trơn. Và ở giai đoạn đó đó, thì tâm quý vị được trở nên thanh tịnh, vô sở trụ, không có chỗ bám víu và dướng kẹt. Thì lúc đó đó là chuyển tâm mình về tâm minh là có thể là đạt được những cái giác ngộ nhất định. Thì đó là cái ba cái kỹ thuật quan trọng của thiền minh sát tuệ. Chi tiết thì gồm có 16 cái kỹ thuật. 16 kỹ thuật thì quý vị khó nhớ lắm, thì tôi chỉ nhắc lại ba kỹ thuật quan trọng nhất, tổng kết đó là 16 cái kỹ thuật đó, để chúng ta có thể thực tập minh sát tuệ. Dù tu theo bất kỳ pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, quý vị không nên bỏ qua thiền. Ở Trung Quốc và Nhật Bản á, tông nào cũng thực tập thiền, chỉ có Việt Nam mình đã bị mất gốc thôi. Việt Nam chỉ có Thiền Tông mới thực tập thiền, còn Tịnh Độ Tông, Mật Tông gần như là bỏ qua. Và đó là một trong những thiếu sót rất lớn, vì ba trụ cột phương pháp mà Đức Phật đã dạy đã gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Bỏ thiền định là một sai lầm lớn.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp: kiếp trước đã làm gì mà kiếp này con bị cô đơn? A Di Đà Phật.
Về bản chất con người hiện đại đã có hết tới là 50% sự cô đơn nè. Con người hiện đại được định nghĩa trong ngữ cảnh này đó là những người sử dụng quá nhiều các cái kỹ thuật khoa học hiện đại, bao gồm kỹ thuật số. Trong một gia đình nếu có 4 thành viên, mỗi thành viên đều có iPhone và iPad, ngồi ở trong nhà hay là đang cùng du lịch ở trên một chiếc xe lửa, hay là đang ngồi ở một cái terminal để chờ máy bay, thì mỗi người đang dán mắt mình vào các cái chương trình riêng ở trên cái Facebook, ở trên cái iPhone và smartphone đó. Thì lúc đó đó, chúng ta đã đánh mất cơ hội truyền thông trực tiếp bằng xương thịt và lời nói qua sự nghe nhìn với người thân của mình rồi. Như vậy là chúng ta đang sống với sự cô đơn của mình qua thế giới ảo thôi. Cho nên bản chất của con người hiện đại là cô đơn 50%. Về nguyên nhân tại sao cô đơn á, thì theo Phật Pháp á, là do lối sống của chúng ta nó tạo ra thôi. Những người nào hướng nội nhiều thì cái cô đơn buồn chán gia tăng cao. Cho nên để giải phóng sự cô đơn á, theo Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ đó, trước nhất á, quý vị phải tránh cái thói quen đổ lỗi cho quá khứ. Kiếp trước tôi làm cái gì? Vì việc lý giải đó không cần thiết, và cũng không có mấy người làm được cái việc này, bao gồm là hàng vạn các tu sĩ. Cho nên hỏi các tu sĩ cũng vô ích thôi. Và Đức Phật nói là đừng có tri nguyên cái quá khứ quá nhiều, mà hãy phân tích cái nguyên nhân ở hiện tại này. Thứ nhất là do vì mình là ngại ngùng, e lệ, sợ hãi, mất tự tin và ít khi cái khai thác tiềm năng, cho nên là chúng ta ít có cơ hội giao tiếp quần chúng. Thứ hai đó là do bản chất cái công việc, có những cái nghề nghiệp á, làm gần như là mình không được quyền nói chuyện trong lúc làm. Và sống ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, hầu như là văn hóa lao động giống nhau. Và 8 giờ làm việc, 1 tiếng mấy lái xe, bận đi bận về, có khi là 2 tiếng, có khi 3 tiếng. Về tới nhà gặp người thân chỉ còn có 2-3 giờ đồng hồ, mà nếu không hiểu nhau rồi coi như hết muốn nói luôn. Rồi mà ai lấy sống riêng với thế giới của mình thôi. Thì cái đó là cái lối sống nó tạo ra tính cô đơn. Để vượt qua cái sự cô đơn đó, thì quý vị phải tương tác xã hội. Và là người Phật tử đó, thì vào cuối tuần chủ nhật ở nước ngoài thì các chùa đều có sinh hoạt. Ở Việt Nam á, là sinh hoạt Phật Pháp á, diễn ra vào mỗi tối vào lúc 7 giờ. Chủ nhật là có thêm khóa tu. Cho nên thay vì mình ở nhà dán mắt mình nhìn thấy bốn vách tường mà vốn nó nhỏ xíu à, chật hẹp, tù túng, cô đơn, buồn chán, trống rỗng, thì quý vị hãy tương tác với thế giới sạch, con người thật. Và thứ ba đó là mỗi ngày chỉ nên xem tin tức ở trên điện thoại và internet nói chung á, nhiều nhất là 30 phút thôi. Vì nhiều hơn nữa nó làm cho mình là loãng tâm, phân tâm, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, mất phương hướng, mất lý tưởng. Và tập trung làm những việc gì đó thật sự có ích cho mình và cho cuộc đời, chứ đừng có làm theo cái sở thích của mình. Thì tập thể dục, là Phật tử thì mình lại Phật 1 ngày 50 lại, thiền hành sau khi ăn cơm, trong kinh A Di Đà mô tả trung bình là 15 phút, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời nó lạc quan, năng động. Thì lúc đó tự động quý vị sẽ có nhiều người kết bạn và quý vị cũng có nhu cầu giao tế một cách lành mạnh với những người xung quanh. Thì bằng cái lối sống này đó, sự cô đơn sẽ kết thúc thôi. Quý vị sẽ trở thành là những người sống ở trong cộng hưởng, tương tác đa chiều theo một hướng rất là tích cực.
Kính thầy, xin thầy cho chúng con biết có những người chết nào không được tái sanh liền?
Trong kinh Tạng Pali đó thì có hai đối tượng đó được mô tả là tái sanh ngay lập tức sau khi chết. Đối tượng một, người tu cực thiện và làm rất nhiều các Phật sự và thiện sự. Thì những người như thế đó thì các hạt giống lành này trở thành một bệ phóng làm cho họ có thể tái sinh ngay lập tức. Thì kinh Tạng Pali đó có mô tả một cách khéo léo về những người hội đủ các hạt giống đó. Và sách sử từ truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy mô tả về sự tái sinh của mẫu hộ Ma Gia 7 ngày sau khi hạ sinh Thái Tử Tất Đạt Đa đó, là vì đã hội đủ các công đức và phước báo cho nên không cần phải sống thêm ngày thứ 8 ở trên cõi đời. Thì thay vì mô tả là Thái Tử Tất Đạt Đa mồ côi mẹ từ nhỏ, lâm vào hoàn cảnh bất hạnh, đơn côi, thì sách sử ta đã mô tả rất là khéo léo, đủ các công đức phước báo nên tái sanh liền. Đối tượng thứ hai đó là làm các nghiệp cực ác, cực xấu, lại không có nỗ lực chuyển nghiệp ngay khi còn sống. Thì bằng các hành động xấu này đó, là sau khi qua đời đó, người gieo nhân bất lành có cái cảnh giới tái sanh rất là bất thiện, và việc đó diễn ra ngay lập tức. Về sau này đó, như hồi sáng tôi đã nói đó, thì Phật giáo phát triển bổ sung thêm một vài lý giải về sự trì hoãn trong tiến trình tái sinh. Sự trì hoãn đó đó bao gồm thứ nhất là vướng dính về tình yêu, vướng kẹt về tình thương, vướng chấp vào gia tài sự nghiệp, quan trái trong hận thù, vân vân. Thì những đối tượng đó đó có thể bị kẹt lại trong vòng vài ba giờ, vài ba ngày, vài ba tuần, mà tối đa đó là 49 ngày thôi. Sau đó tất cả đều phải ra đi, không trì hoãn được, không thay thế được, không có có thể là làm thay đổi được cái cấu trúc của sự tái sinh này. Thì vậy giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa đó, nhất là Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc, thì việc lý giải sự trì hoãn tái sinh đó là một cái cơ hội để gia đình của những người có người quá giảng đó có cơ hội đến chùa tổ chức cúng các cái tuần lễ chay nhật, và thông qua đó đó hướng dẫn cặn kẽ cho họ, để từ đó từ những người bình thường các vị này chính thức trở thành Phật tử. Còn về bản chất tái sinh đó, thì dầu có sự lý giải về sau của các vị tổ sư, nhưng cũng không thể thay thế được cái bản chất tái sinh diễn ra trong thế giới loài người và các loài động vật. Do vậy người tu học Phật đó quan trọng nhất là khi còn sống. Do đó chúng ta phải nỗ lực hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, và sống một đời Phật tử chuẩn mực á, để khi mà vô thường đến bất cứ lúc nào, người đó chết một cách nhẹ nhàng, tái sanh một cách nhanh chóng, có mặt trong các gia đình thuần thành Phật giáo để tiếp tục hưởng các cái phước quả mà mình đã gian dở gieo trồng ở kiếp trước và làm lớn mạnh ở cái kiếp mới tái sanh này. Chờ đến lúc qua đời mới bắt đầu gieo trồng các hạt giống lành, hồi hướng công đức để trợ tiến và ủng hộ cho người quá giảng đó, thì cái đó đó chỉ là một cách để giải tỏa những ức chế tâm lý của tình thương, mà người chết đó là trở thành đối tượng để người sống thực hiện. Và trên thực tế đó thì cái sự tiếp nhận về nhân quả trong tình huống này là không nhiều lắm, cho nên chúng ta đừng nên quá mất nhiều thời gian chuẩn bị cho cái chết, mà hãy dành nhiều thời gian đó cho cái sống. Sống an lành đó thì chết được bình yên. Thì đó là cái khác biệt nhau căn bản giữa lời Phật dạy gốc và những học thuyết phát triển về sau này. Giữa hai học thuyết đó đó thì tôi vẫn khích lệ các vị Phật tử đi theo học thuyết của Đức Phật, để chúng ta không quá chú trọng về các hình thức tín ngưỡng, mà nguồn gốc của nó đó bắt nguồn từ những cái tập tục văn hóa trong dân gian, mà gốc rễ của nó ngoài ra nó còn có cái mối liên hệ với niềm tin tín ngưỡng của những người theo đạo Lão, đạo Nho ở tại Trung Quốc, ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong 20 thế kỷ qua. Và trên cơ sở đó đó thì khi đối diện trước cái sự tan chế, chúng ta cố gắng làm được những việc làm tốt đẹp cho người quá giảng, chẳng hạn như là tổ chức một cái lễ hộ niệm dưới hình thức là một tư vấn tâm lý cho người chuẩn bị ra đi, để họ không còn luyến tiếc, sợ hãi, lo rầu sầu bi, ưu khổ, căng thẳng, dướng dính đối với cuộc đời nữa. Nhờ đó đó thì họ sẽ trút hơi thở một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi trong những ngày tang lễ đó thì chúng ta tổ chức đúng với văn hóa Phật giáo ở một mức độ đơn giản nhất, mà lại có giá trị trị liệu tâm lý khổ đau cho người chết lẫn kẻ còn sống. Và sau tang lễ rồi thì chúng ta hãy khép nỗi khổ niềm đau lại, hòa nhập với cuộc sống thường nhật, có những cái sinh hoạt bình thường, bởi vì người chết đã được tái sinh hết rồi. Và bàn thờ di ảnh của người quá giảng đó, chúng ta cũng đưa lên trên bàn thờ gia tiên chung, nếu người đó ở cái vị thế là cha mẹ ông bà, và để cái không khí tăng tốc đó nó không còn là ám ảnh đến cái cuộc sống của những người còn sống nữa. Thì bằng cách này đó thì người tu học Phật đó sẽ khép lại nỗi đau tương đối là nhanh hơn, và hướng đến một cuộc sống thật sự có giá trị cho bản thân mình để trị vết thương sanh ly tử biệt ha.
Thầy, Đức Phật có dạy thập nhị nhân duyên là căn bản, là nền tảng cho sự tái sinh, tức là con người có kiếp sau. Xin thầy giảng cho.
Học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật đào sâu trong Kinh Tương Ương Bộ. Đây là toàn bộ lý giải của Đức Phật về tiến trình tái sinh của con người và các loài động vật nói chung. Tiến trình tái sinh đó được chia thành 3 chiều thời gian: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Chiều quá khứ thì gắn liền với 3 mắt xích, đó là vô minh, hành và thức. Thức ở đây được gọi chung là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Sau khi trút hơi thở của đời thì tâm thức đó có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp ác, nghiệp con người hay là nghiệp súc vật. Chiều thời gian thì liên hệ đến các mắt xích như sau: danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Thì các mắt xích này nó liên hệ đến đời sống hiện tại. Danh sắc là một khái niệm để chỉ cho một cái thuộc về phôi thai, và cái còn lại đó là toàn bộ cái cấu trúc thần kinh một cách rất là mờ nhạt, bị động, chịu tác động trực tiếp từ lối sống của người mẹ. Và sau quá trình 9 tháng 10 ngày đó thì các giác quan đó bắt đầu phát triển rõ rệt hơn, có thể cảm nhận được cái sự thấy, nghe, ngửi, biết từ người mẹ hơn. Và do đó có cái tác động hai chiều, một bên đó là từ mẹ ảnh hưởng đến đứa con trong bào thai, một bên khác là từ đứa con ảnh hưởng ngược lại đối với người mẹ. Ví dụ như người mẹ hút thuốc, sử dụng ma túy, nghiện cờ bạc, hưởng thụ thức khuya thì ảnh hưởng đến cái cá tính của đứa con sau khi sinh về sau này. Và ngược lại, nếu đứa con đó có nhiều bẩm chất từ bi, nhân ái, vô ngã, vị tha thì trong 9 tháng mang mầm sống đó, người mẹ đó sẽ phát huy thêm những cái phẩm chất này, như trường hợp của hoàng hậu Maya. Rồi sau đó khi sinh ra đó thì 6 giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh, đó là hình thái, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các vật được hình dung, thì lúc đó phát sinh ra 6 loại là nhận thức. Thì từ những cái nhận thức đó nó đính kèm theo cái phản ứng gọi là tham ái. Từ cái tham ái đó nó dẫn đến sự yêu thương giới tính giữa người nam với người nữ, hoặc giữa người nữ với người nữ, người nam với người nam, thuộc về nhóm giới tính thứ ba. Thì hệ quả của cái mối quan hệ giới tính thông qua các hoạt động của tình yêu được luật pháp thừa nhận, thì con người bắt đầu tiếp tục có tiến trình tái sinh, đó là sanh con đẻ cái. Và hậu quả của cái tái sinh này đó là con người là tiếp tục có mặt ở trong bào thai sau khi qua đời. Về chiều thời gian tương lai đó thì được mô tả một cách rất là ngắn gọn, gồm có 3 mắt xích, đó là sinh, lão và tử thôi, thì tiếp tục có mặt. Thì cái việc mà tiếp tục có mặt nó sẽ bắt đầu bằng cái là các mắt xích, 6 mắt xích nằm ở trong cái chiều thời gian thứ hiện tại mà tôi vừa nêu. Cái tiến trình đó nó được tái lập lại thêm nhiều lần nữa, trải qua cái quá trình sống của con người. Thì đây là cách mà Đức Phật đã nỗ lực để lý giải sự có mặt của con người trong vũ trụ nói chung và sự có mặt của con người trên quả địa cầu này nói riêng. Nếu chúng ta đặt cái cách lý giải đó vào trong bối cảnh về tôn giáo học của Ấn Độ vào thời của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là có một cái bước tiến bộ khá dài. Vì tại Ấn Độ đó thì có 2 quan điểm tôn giáo thôi: tôn giáo hữu thần là Bà La Môn, tôn giáo vô thần là Sa Môn. Tôn giáo hữu thần thì cho rằng con người, vạn vật, và số phận á là do Thượng Đế dưới danh xưng là Brahma, tức Phạm Thiên, tạo dựng ra. Các tôn giáo có quan niệm tương tự bao gồm Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo ở Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ở châu Âu và Hồi giáo ở Trung Đông, cũng như là các tôn giáo mới có thể là vay mượn các học thuyết của những tôn giáo này để lập ra cái sự lý giải về nguồn gốc của con người từ Thượng Đế. Thì đối lập lấy học thuyết này đó, thì đạo Sa Môn, tức là những người tu theo tôn giáo vô thần, thì cho rằng nguồn gốc của sự sống bắt đầu bằng vật chất, như tôi nói hồi sáng, là chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ. Thì Đức Phật không chấp nhận hai học thuyết nêu trên, và Ngài cũng phủ định học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm là nguồn gốc của mọi sự sống. Thì Ngài lập ra một học thuyết mới, đó là duyên khởi, mà tôi tạm dịch đó là học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác và tương thuộc. 12 nhân duyên đó là học thuyết tương duyên về sự sống của con người trải qua 3 chiều thời gian. Còn cái học thuyết tương duyên rộng hơn đó là áp dụng lý giải cho mọi sự hiện tượng trong vũ trụ này, mà Đức Phật nêu ra bằng 4 câu rất là vắn tắt thôi. Do cái này có mặt, tạo điều kiện cái khác có mặt. Do cái này phát sinh, dẫn đến tình trạng phát sinh ở cái khác. Do cái này không hiện hữu, dẫn đến sự không hiện hữu ở những cái còn lại. Do cái này kết thúc, dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Thì cái sự tương tác đó nó có thể diễn ra theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch. Và bằng học thuyết này đó, thì Đức Phật đã là trực tiếp xóa sổ 3 học thuyết quan trọng, đó là chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế là nguồn gốc sự sống; chủ nghĩa duy vật, tức là cho vật chất là nguyên nguyên của cuộc đời; và chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm có trước dạng vật và hiện tượng đó theo đó phát sinh. Thì học thuyết duyên khởi của Đức Phật đó giải thích về cái nguồn gốc của vũ trụ và sự sống của con người đó qua mắt xích đó, gồm có 12 yếu tố. Cho nên là người tu học Phật đó, thì chúng ta không nên gắn kết cái niềm tin Thượng Đế là đấng sáng thế, cũng không nên chấp nhận chủ nghĩa duy vật, và lại càng không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm. Thì đây là đóng góp rất mới của Đức Phật về thế giới quan và nhân sinh quan. Trên cơ sở đó, Đức Phật đưa ra một cái học thuyết về đạo đức, đó là con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi, dầu có dụng ý hay là vô tình, do chính mình tạo ra ở hiện tại này và trong tương lai. Và cái tính trách nhiệm hành vi đó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách tích cực hơn, cẩn trọng hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Và nhờ đó thì những người tu học theo Phật với cái niềm tin luân hồi là có thật, sự sống tái sinh là tiếp nối, các quả sẽ trổ dựa vào các hành động đã được thực hiện. Và bằng nhận thức này đó, lối sống này đó, thì người tu học Phật đó sẽ tránh được những cái rủi ro về các hành động mà những người thiếu niềm tin về cuộc sống ở kiếp sau đó có thể bị vướng kẹt vào.
Xin thầy giải thích cho về luật nhân quả, chúng con không hiểu được tại sao có nhiều người làm ăn bất thiện, không chân chánh, lại giàu hơn những người làm ăn lương thiện.
Về luật nhân quả đó, để hiểu cái sự vận hành của nó đó, thì chúng ta phải nắm được cái yếu tố rất quan trọng mà thường bị bỏ quên, đó là duyên. Duyên là mắt xích giữa nhân và quả. Có rất nhiều người sống lương thiện nhưng mà không tạo ra các thuận duyên để giúp cho các hạt giống lương thiện đó được trổ quả. Sau khi mà gieo trồng các hạt giống thiện rồi thì họ phớt lờ đi, họ bỏ quên đi, họ cũng không quan tâm. Thì đây là cái tâm lý rất thông thường của rất nhiều người. Ví dụ như khi một người nào đó sống ở mức độ trung lưu trở lên, lương bổng dư giả, và mỗi tháng đó họ cũng không có nhu cầu đi làm việc thiện, làm Phật sự, tu tập Phật pháp, vì họ nghĩ rằng là tôi chưa từng làm việc xấu, cuộc sống của tôi như thế là đã đủ rồi. Thì bằng cái lối sống như thế đó thì họ thiếu hoàn toàn các thuận duyên vốn hỗ trợ cho những hạt giống tích cực, cho nên đó, quả trổ cho các hạt giống tích cực đó trở nên rất là chậm và hiệu quả cũng không có cao. Đối với những người gieo những hạt giống xấu đó, thì chúng ta phải hiểu là gì? Phần lớn họ thường có một cái cuộc sống rất là lắt léo. Những người dính vào những cái đường dây mafia chẳng hạn, thì ngoài cái hoạt động gọi là giang hồ, giết người không gớm tay, bằng ra lệnh, bằng mua chuộc, bằng đâm thuê chém mướn, vân vân, thì họ lại đồng thời cùng lúc đó, đó làm rất nhiều các việc từ thiện xã hội. Một mặt là gì? Để bảo vệ và che đậy cái nghề nghiệp xấu mà nó thuộc về bản chất sâu sâu xa ở bên trong. Cho nên đó là các hành động xấu đó lại được hỗ trợ bởi các cái nghiệp thiện này. Thì hai cái nó cùng trổ quả một lúc. Cho nên đó, những người như thế đó thì chỉ thường bị phát hiện và phanh phui và chịu tội trước pháp luật đó, vào những giai đoạn cuối đời thôi. Vì cái khéo léo của những cái thuận duyên này đã che đậy hết, đã bưng bít hết, đã giấu giếm hết, cho nên đó là nó chưa có dịp để trổ quả thôi. Và từ đó đó, nó làm cho rất nhiều người quan sát ngộ nhận rằng tại sao kẻ làm xấu lại sống một cuộc đời sống là dửng dưng và ngoài vòng luật pháp như thế. Thực ra đó thì không bao giờ có cái tình trạng là ngoài vòng luật pháp. Nếu có đó, nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định của một kiếp người, chứ không thể là vĩnh viễn được. Tôi xin nêu trường hợp của ông Năm Cam tại Việt Nam, mà có lẽ là ở hải ngoại các Phật tử đều biết hết, qua cái vụ án nổi cộm của ông cách đây là mười mấy hai chục năm. Thì ông Năm Cam là một cái mạng lưới mafia mới tại Việt Nam, và mua chuộc luôn cả Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và đàn em của ông là gần như là mua chuộc được rất nhiều các cái công an của địa phương. Cho nên là cái hoạt động của thế giới ngầm này đó, nó đã được là bảo bọc suốt là mười mấy năm trời. Thì cuối cùng là Bộ Công an phải nhập cuộc mới phá được cái vụ án đó. Và hậu quả là gì? Ông ấy bị tuyên án tử hình. Ở cuối đời thì ông Năm Cam tỏ ra hối hận, vì thường bị ác mộng như là người giết trả thù, kẻ báo oán. Và lúc đó đó, trong cái nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, thì ông nhớ đến đứa con gái của ông là một sư cô đang du học ở tại Đài Loan. Và khi mà sư cô này biết là cha của mình đó, sống một cái cuộc đời bất lương, mặc dù cô ấy không có bằng chứng, thì sư cô đó là cự tuyệt không nhận bất cứ một đồng xu nào do cha mình trợ cấp, để gây áp lực và khuyên cha của mình từ bỏ nghiệp xấu này. Nhưng mà trả lời với sư cô đó, thì ông Năm Cam nói rằng là ông không hề có như thế, cái đó chỉ là những lời đồn đãi thôi. Nên cuối cùng đó, là ông ấy phải chấp nhận một cái hậu quả, đó là phải chết dưới hình thức là tử hình. Cuối đời thì giàu có hối hận, nhưng mà nó đã quá muộn màng rồi. Thì trường hợp của ông Năm Cam là một trong những ví dụ cho thấy người ta có thể qua mặt được luật pháp trong những giai đoạn nhất định, khi mà luật pháp đó nó có những lỗ hổng và nó được bưng bít bởi những cái kẻ khéo léo sống ngoài vòng luật pháp. Nhưng rồi không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Cái chết bằng tử hình của Năm Cam là một minh chứng cho điều đó. Và những cái vụ mafia lớn trên thế giới này cũng có những cái kết cục tương tự thôi. Cho nên nói tóm lại, bằng những hoạt động khéo léo và bao che, bằng sự đút lót và hối lộ, thế giới ngầm của những kẻ xấu ác là có thể duy trì cái sinh hoạt đó trong khoảng một thời gian, một thập niên, hai thập niên, ba thập niên, nhưng không ai có thể duy trì đó suốt cả một kiếp người. Và nói tóm lại là không ai có thể qua mặt được luật pháp. Cho nên đó, dựa vào luật pháp thì chúng ta tin rằng là cái công bằng xã hội là tương đối. Dựa vào luật nhân quả, chúng ta tin rằng đó, cái công bằng xã hội ở đây đó là tuyệt đối. Do đó, với tư cách là một người làm thiện, dầu quả trổ của nó có hơi muộn, thì thay vì lo lắng, căng thẳng, mất niềm tin, chúng ta hãy đầu tư vào các thuận duyên để cho nhân tốt của mình được trổ quả kịp thời. Vì đồng thời chúng ta phải hạn chế một cách tối đa các cái nghịch duyên xảy ra, vốn trở thành là các kỳ đà cản mũi và gây trở ngại cho sự trổ quả của các hạt giống lành. Tôi xin đưa một ví dụ. Khi Sài Gòn và tỉnh Tiền Giang đó xây con đường cao tốc đầu tiên, thì con đường này nó đi ngang qua những cái cánh đồng lúa. Và đường cao tốc đó, thì như chúng ta biết đó, là ban đêm đó đèn rất là rực sáng, mà lúa ngược với thanh long kỵ ánh sáng về đêm. Thanh long á, mà có ánh sáng đèn điện về đêm á, thì quả sẽ trổ sai và trái đó sẽ ra cái vị ngọt. Thì do vì đèn điện nằm trên đường cao tốc này đã ảnh hưởng đến những cái lúa được trồng dọc theo, cho nên lúa bị thất thu. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì các nhà kỹ sư nông nghiệp mới phát hiện ra tình trạng đó và khích lệ những người dân đó là kiện chính quyền địa phương để được trợ cấp về cái bù lỗ do phá sản bởi cái con đường cao tốc này đi ngang qua. Thì vậy câu chuyện này cho chúng ta thấy đó, người nông dân đó chân lắm tay bùn, làm nông nghiệp đúng phương pháp, bón phân, tưới nước, ánh sáng, rồi thuốc trừ sâu, ấy thế mà vẫn trắng tay. Chỉ vì một nghịch duyên duy nhất, đó là gì? Ánh sáng tác động về đêm thôi. Thì tương tự các việc làm lành của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình làm xong rồi mình không để ý, các cái nghịch duyên đó nó bắt tác động đa chiều, mình không có ngăn cản nó, và cái sự tăng trưởng của nghịch duyên đó đã phá hoại và triệt tiêu phần lớn các hạt giống tốt mà chúng ta đã gieo trồng. Từ đó chúng ta bị ngộ nhận rằng đó, người làm lành đó là không có được cái quả lành, mà thực tế là vì những cái tác động ngược chiều của các cái nghịch duyên này mà thôi. Cho nên trong quá trình tu tập và sống theo nhân quả đó, thì các quý Phật tử phải lưu ý nghịch duyên là nên tránh tối đa, thuận duyên cho nghiệp lành đó phải gieo trồng một cách tuyệt đối, không nên trì hoãn đó, và cũng không nên đó là tiết kiệm đó. Nhờ đó đó thì quả trổ tốt đẹp đó sẽ có mặt với chúng ta trên từng cây số.
Trong thời Đức Phật đó, mỗi khi các Phật tử tại gia đến chùa nghe Đức Phật thuyết giảng và hướng dẫn thực tập đó, thì khi ra về Đức Phật thường chúc tụng năm loại phước. Thứ nhất là phước dung sắc, để bổ sung cho cái phước tướng của con người. Mà có nhiều người thì tướng không được đẹp, nhưng mà nếu mà thực tập tâm từ bi hạnh quan hỷ đó, thì cái dung sắc của đó vẫn được tươi mát và được mọi người kính mến ha. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba là phước tài sản đủ đầy. Thứ tư là phước thuận duyên được người giúp đỡ và dễ thành công. Và thứ năm là phước trí tuệ. Khi mà mình nói nhân và quả là mình nói chung chung thôi, còn áp dụng vào trong cuộc sống đó, thì nó cần phải một cách cụ thể. Là có rất nhiều người, người ta sống lương thiện, mà sống lương thiện không có nghĩa là người đó làm việc thiện. Lương thiện có nghĩa là họ không phạm pháp thôi. Không phạm pháp, nói theo nhân quả thì họ không có phước nào hết đó. Họ chỉ có được một cái cơ hội là gì? Sống thoát khỏi nanh vuốt của luật pháp thế thôi. Thì phần lớn người ta đang bị dừng lại ở cái điểm xuất phát này, tức là không hề phạm pháp nhưng lại hiểu ngược và sai lầm rằng là tôi đã hoàn thiện hết tất cả các việc làm. Chính vì thế mà đạo đức Phật dạy đó, thì ngoài cái việc không phạm pháp, chúng ta phải chủ động làm nhiều các việc lành. Thì cái việc làm lành này đó, nó lại trở thành nhân tố tích cực để trổ những cái quả phúc ở trong tương lai. Còn việc lành đó, nó được chia làm 5 nhóm như Đức Phật đã nêu ra. Nhóm phước tướng, nhóm tài sản, nhóm sức khỏe tuổi thọ, nhóm thuận duyên và nhóm trí tuệ. Thì giờ đó là rất nhiều người ăn chay trường nè, tụng kinh niệm Phật nè, giúp đỡ không có giấu nghề nè. Thì tất cả những cái việc tu đó, nó tạo ra những cái quả phúc khác
thì không thể mà kỳ vọng để tạo ra được cái quả có tài sản giàu sang phú quý, ăn uống đầy đủ tiện ích là dư giả được. Và theo Đức Phật đó, thì muốn có cái loại phước nào, chúng ta phải gieo trồng chánh nhân của loại phước đó, chứ không phải là mình niệm Phật để mình cầu mình có được sức khỏe dẻo dai, rồi làm ăn mua may bán đắt. Thì vì cái bản chất nhân của niệm Phật này, nó làm cho tâm mình được tỉnh thức, được an lành, được nhẹ nhàng, được bình an thôi, chứ nó đâu có liên hệ đến những cái quả mà người cầu nguyện nó thường hướng đến đâu. Cho nên là để cho nhân và quả đó nó trổ một cách tương thích, thì chúng ta phải hiểu bản chất của nhân và quả là nó cùng tính chất, nó cùng tính chất. Như vậy cái lời nguyện ước nào từ nhân dẫn đến kết quả mà không có phù hợp với nhau thì chắc chắn là không thể có được cái thành quả ở trong tương lai. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ các bản chất và các loại giống nhân để gieo trồng một cách đó là đa dạng, đầy đủ và hỗ trợ bằng các cái thuận duyên tích cực. Ngoài ra đó thì về cái cộng hưởng nhân quả, ngoài cái tác động của những cái nhân thuận, nhân duyên thuận, duyên nghịch ở hiện tại đó, thì nó còn cái tác động của nhân quả quá khứ nữa. Và thông thường thì trong kinh Trường Bộ, Đức Phật ít khi nào khích lệ chúng ta là nói kết với quá khứ lắm. Tại vì thứ nhất á, phần lớn chúng ta không có được cái túc mệnh minh để nhìn thấy nó và lý giải nó, chúng ta chỉ cái suy luận thôi, và nó dễ dàng rơi vào cái tình trạng hoặc là mê tín, hoặc là thiển cận, hoặc là võ đoán thôi. Do đó Đức Phật khuyên là gì? Hãy phân tích phần lớn cái nguyên nhân ở hiện tại này. Còn về cái tác động tích cực của nhân quá khứ ở trong một cái đời quá khứ là cái có thật, là có thật thôi. Thí dụ như là có nhiều người sinh ra là hưởng cái kế thừa của cha mẹ là triệu phú, tỷ phú để lại, thì những người đó chúng ta biết 100% rằng là cái phước quá khứ của họ về tài sản là gieo trồng quá nhiều rồi. Cho nên kiếp này đó, dù không tiếp tục gieo trồng, họ vẫn có thể hưởng thêm nhiều kiếp nữa, vẫn chưa hết. Cái đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên hay là may mắn nói theo dân gian, mà nó là cái sự gọi là hưởng phước từ những cái kiếp trước đã làm. Chẳng hạn bây giờ sinh ra trong hoàng gia của Nhật Bản, Anh Quốc, Thái Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, vân vân, thì những người này đã hưởng được cái phước có sẵn rồi, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác và được luật pháp bảo hộ cho việc đó. Thì cái đó là chúng ta biết là chắc chắn 100% là phước của quá khứ. Còn những trường hợp còn lại khi mà mình chưa có thấy rõ được á, thì Đức Phật khuyên là không nên nói kết với quá khứ, vì cái đó nó sẽ trở thành một lý do biện hộ rất là khéo léo. Ví dụ đi, một người nào đó dễ bị mắc vặt, mắc trộm, rồi cứ đổ thừa là do kiếp quá khứ tôi đã từng là kẻ ăn trộm, cho nên kiếp này tôi phải bị ăn trộm lại. Đó là một cái loại nhân quả định mệnh mà theo Đức Phật á, là tà kiến, chứ không nên lý giải theo như thế. Vì cái đó nó rất là nguy hiểm. Nếu mà mình phân tích nguyên nhân đi, thì những cái việc mà mắc trộm, bao gồm mắc xe, là do sự bất cẩn của người sở hữu, hoặc là người đó tiết kiệm đi, đậu xe không vào trong bãi, cũng không có vé giữ xe, không có cái an toàn trong giữ xe, chỉ vì tiết kiệm một vài đồng bạc thôi mà dẫn đến cái tình trạng bị mắc xe. Thì lúc đó đừng bao giờ nối kết gì với quá khứ. Và ở đây đó là nghiệp bất cẩn, nghiệp keo kiệt, nghiệp thiếu hiểu biết, cho nên dẫn đến cái nhân xấu hoàn toàn ở trong cái kiếp này. Và do đó có những hệ thống nhân quả đó, chúng ta phải phân tích và lý giải đó ở hiện tại, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng nối kết nó với quá khứ. Thì những cái câu hỏi và chia sẻ của một Phật tử đồng tu, tôi giải thích rộng thêm một chút để chúng ta thấy rõ và đừng có lý giải nhân quả theo mặt phẳng. Còn cái quyển kinh là Nhân Quả Ba Đề đó, thì nói thật với quý vị đó là do Trung Quốc viết, chứ hoàn toàn không phải là do Đức Phật viết. Thì cái tác phẩm đó đó, nó có cái tác dụng giáo dục đạo đức, cho người ta sợ hãy giết một con gà thì kiếp sau bị con gà giết lại, hãy ăn cắp một đồng bạc thì bị ta ăn cắp lại một đồng bạc. Đó là nhân quả mặt phẳng, mà vốn không phải là nhân quả thật. Còn nhân quả thật đó, nó là nhân quả đa chiều. Mà đa chiều là gì? Tất cả các cái nhân đối lập nhau thì nó xóa sổ lẫn nhau. nó loại trừ lẫn nhau, thì cái còn lại là kết quả. Thì cái đó nó liên hệ đến là duyên thuận và duyên nghịch giữa nhân và quả. Cho nên chúng ta hiểu thêm một chút xíu như thế để không có lý giải nhân quả một cách tiêu cực. Chẳng hạn như đợt sóng thần 2011 hay là 2009 á, 11 tháng 3 2009 tại Nhật Bản, thì một số người đó nói rằng là người Nhật Bản vì ăn thủy hải sản rất là nhiều, cho nên quả của họ phải trổ là gì? Đó là chết, đó là 30 mấy ngàn người chìm ở dưới nước, trả lại cái quả ăn đó là tôm cua cá ghẹ. Nói như vậy đó là không có đúng nhân quả gì hết á. Người ta đang khổ đau còn đổ dầu khổ đau vào trong đó nữa thì làm sao giải quyết được. Hoặc là cái cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á vào năm 2006 ở một số nước trong đó có Phật giáo như là Thái Lan và Tích Lan đi, thì cái hiện tượng đó nó dẫn đến tình trạng là mất Phật tử vào tay của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành qua các hoạt động trợ giúp. Thì một số người cũng lý giải rằng là vì khu vực này là dân chài, mà dân chài là đánh bắt cá lưới bán làm khô, họ biết bao nhiêu sinh linh đã bị giết rồi, cho nên đó, hậu quả đó là họ phải bị chết lại theo cái dạng mà trả quả. Thì cái đó nó không phản ánh đúng được nhân quả. Cho nên chúng ta phải lý giải làm sao nó đúng bản chất giữa nhân và quả, tác động bởi yếu tố chính giữa đó là duyên. Và có khi đó là nhân quả mới ở cái kiếp hiện tại này, có khi đó nó là cái dây dưa của một cái nhân nào đó trong quá khứ, chứ không phải lúc nào cũng phải là quá khứ hết. Thì cái đó nó rơi vào tình trạng là tà kiến, hoặc là thường kiến, hoặc là định mệnh, và các Phật tử càng phải nên tránh.
Kính thầy, cha mẹ và con cái có mối liên hệ với nhau trong kiếp trước hay không? Xin thầy dạy cho.
Mối liên hệ giữa những người bà con huyết thống đó, nói chung, cha mẹ và con cái nói riêng đó, đó là biên độ của cộng nghiệp. Biên độ tức là nó có cái dây dịch nhiều hơn hoặc ít hơn trong một phạm vi cho phép. Cộng nghiệp á, là các hành động mang tính cộng đồng với những cái mẫu số chung rất là gần giống nhau. Chẳng hạn như thế giới này có những cái loại cộng nghiệp phổ quát như là hoan hô á, thì vỗ tay và cười, phản đối á, thì đập bàn xô ghế la lối biểu tình vân vân. Đó là những cái cộng nghiệp mà không cần phải dạy, nghe thấy biết là chúng ta có thể hiểu và lý giải được. Thì cha mẹ và con cái chắc chắn là phải có mẫu số chung về nghiệp đó để sanh ra đó. Trước nhất về vấn đề ngoại hình, mang cái gen di truyền của cha mẹ, để cái chiều cao nè, vóc dáng nè, màu da nè, là gần như là nó có một cái mẫu số giống nhau nhất định, chứ không phải là vô cớ mà sanh ra. Ví dụ như người Việt Nam là da vàng, mũi tẹt là thấp bé. Dĩ nhiên là có cái cộng nghiệp về phước tướng là không khá bằng dân châu Âu, bao gồm Canada, Mỹ, Úc, chắc chắn thôi. Thì cái cộng nghiệp đó có thể thay đổi được. Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử định cư ở tại Canada này, cách đây khoảng 20 năm trở về trước đó, thì bắt đầu sanh con đẻ cái ở đất nước mới này. Vậy đảm bảo quý vị đó, do cái tác động của môi trường sống và chế độ thực phẩm đạt yêu cầu, con cháu quý vị được sinh ra lớn lên tại những đất nước tiên tiến như Canada này cải thiện được chiều cao hơn cha mẹ trung bình là một tấc. Tôi nhìn thấy con trai của anh Nghĩa đó cao chắc là thước tám mấy, cao hơn ảnh khoảng một tấc mấy á, và con gái của ảnh thì cao hơn vợ của ảnh một tấc mấy. Thế về gen di truyền đó là lẽ ra là giống nhau về mẫu số mà, nhưng mà cái biên độ nó dây dịch, cho nên là sanh ra lớn lên ở tại Canada này thì chiều cao có thể được cải thiện. Và tương tự làn da của người Việt Nam là da vàng, khi mình sống ở cái đất nước Việt Nam về khí hậu nhiệt đới đó thì da nó vẫn tiếp tục vàng, nhưng mà khi mà sanh ra mình lớn lên ở tại Canada này da nó không vàng nữa đâu, bắt đầu nó hơi ngã trắng sáng một chút. Đến thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm á, mặc dù cũng là cưới người Việt Nam hết nha, nhưng mà da nó được cải thiện thêm chút. Cái đó tôi tội là biên độ, tức là nó có cái dây dịch chứ nó không bao giờ giống nhau là 100%. Và trong dân gian Việt Nam thì có cái câu là gì? Cha ăn mặn, con khát nước. Cái này là nó nói về cái tác động của cộng nghiệp thôi. Và cộng nghiệp đó thay đổi nhiều hay ít lệ thuộc hoàn toàn vào cái hệ luật pháp ở quốc gia mà chúng ta đang sống. Ví dụ, trong thời kỳ quân chủ, vua đó được xem là cán cân của luật pháp. Người nào khi quân thì chẳng những người đó bị chết mà còn ảnh hưởng đến dòng tộc của đó bị tru di tam tộc. Như vậy là những người còn lại ngoài cái người là phạm tội khi quân này đâu có làm cái hành động gì khi quân đâu mà vẫn phải bị chết lây. Thì cái ăn mặn khát nước này đó là một cái cộng nghiệp nó diễn ra theo cái luật pháp vào thời điểm đó. Còn bây giờ trong cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đi, từ năm 1975 cho đến khoảng năm 2000 thì chế độ lý lịch đó vẫn còn đè nặng. Cho nên những học sinh nào, sinh viên nào xuất thân từ những gia đình mà cha mẹ và người thân đó trong ba đời đó là gắn kết với lại Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái cơ hội thăng tiến xã hội nó không được cao. Thì bây giờ thì cái chính sách đó bị chứng minh là quá lạc hậu. Người ta đã cải thiện nè, cải thiện bớt là nó không còn nặng nề như là mấy năm trước đó nữa. Thì về cái cộng nghiệp này đó bắt đầu được thay đổi theo cái quan điểm của những nhà là lập pháp. Và những nhà lập pháp là hình thành ra các cái hệ luật pháp. Và hệ luật pháp đó sẽ được ứng dụng và chi phối vào cái cộng nghiệp cũng như là biệt nghiệp của con người. Cho nên nói tóm lại đó, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái là có cùng một cái phạm vi cộng nghiệp nhất định. Thì ngoài cái phạm vi cộng nghiệp đó thì mỗi thành viên trong một cái gia đình chung đó lại có những biệt nghiệp khác nhau. Cho nên nó dẫn đến tình trạng là gì? Dầu là song sinh hai người, hay là trong trường hợp sinh một lần 16 người như tại Úc cách đây mười mấy năm, thì những người cùng năm tháng ngày giờ được sinh ra đó có một cái hệ biệt nghiệp phần lớn là khác nhau. Phần lớn là khác nhau. Huống hồ là cha mẹ con cái thì cái cộng nghiệp của đó là ở một cái phạm vi nhất định thôi. Rồi môi trường sống, chế độ giáo dục, ảnh hưởng của tôn giáo, mối quan hệ bạn bè, lối sống, thói quen, vân vân, nó lại tạo ra thêm những cái cộng nghiệp mới, như vậy biệt nghiệp mới, và từ đó cái gì nó làm cho cha mẹ và con cái bắt đầu có một cái khoảng cách ngày càng lớn hơn, ngày càng lớn hơn. Và điều này chúng ta sẽ thấy rất rõ là khi mà cha mẹ là thế hệ sinh ra lớn lên Việt Nam, định cư ở nước ngoài, rồi sinh ra con cái ở trên đất nước mới này, thì cái cộng nghiệp giữa cha mẹ và con cái trong tình huống này đó là nó mờ nhạt hơn là sinh ra và lớn lên ở trong cùng một quốc gia. Thì con cái của chúng ta được sinh ra tại đây đó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa mới, rồi cái luật pháp mới, quan điểm mới, lối sống mới, cộng nghiệp mới, biệt nghiệp mới, và khác rất nhiều với cái hệ biệt nghiệp và cộng nghiệp mà chúng ta được sinh ra ở tại Việt Nam. Như vậy đó là cái môi trường và hệ luật pháp đó bắt đầu nó tác động tạo ra những cái biến đổi rất là đa dạng về đó là cái điểm xuất phát ban đầu, đó là sinh ra ở trong cùng một gia đình. Cho nên sinh ra một cho gia đình theo Phật giáo đó là chúng ta đã có những cái cộng nghiệp giống nhau rồi, thì để cái cộng nghiệp đó tiếp tục nuôi lớn hạnh phúc của những thành viên trong gia đình thì chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nó, chứ không phải nghĩ là sinh ra như thế là đã đủ rồi. Thì việc mà thiếu sự dung trồng các cái thuận duyên sẽ làm cho cộng nghiệp của các thành viên gia đình ngày càng xa nhau và biệt nghiệp ngày càng lớn lên, và điều đó dẫn đến những cái cú sốc văn hóa giữa thế hệ cha mẹ và con cái, và đó là điều nên tránh.
Có nhiều Phật tử Việt Nam muốn tu học theo Kim Cang Thừa tức là Phật tông, có khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, người thầy không nói tiếng Việt, ít thầy nói tiếng Anh, các Phật tử thì nhiều người cũng không nói tiếng Anh mà cũng không hiểu tiếng Tây Tạng. Thế thì như thưa thầy, việc tu học có đúng được hay không, có hiệu quả được hay không? Xin cảm ơn thầy.
Về bản chất đó, Kim Cang Thừa là một trường phái của Phật giáo Đại Thừa, bắt nguồn từ Ấn Độ, phát triển mạnh đó, và tạo ra một bản sắc là ở tại Tây Tạng. Từ năm 1959 đó, khi Tây Tạng mất vào tay của Trung Quốc, thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng là lưu vong ở tại Ấn Độ, ở vùng Dharamsala, Chandigarh và một số bang khác của Ấn Độ. Nhờ vào cái chế độ giáo dục bằng tiếng Anh tại nước Ấn Độ mà các vị Lạt Ma tại đây đó đã có cái năng lực đó là làm đạo bằng tiếng Anh trên khắp thế giới. Và từ đó đã tạo ra một cái sự thu hút rất là lớn qua học thuyết tái sinh và những cái di chúc về việc truy tìm cái hậu thân tái sinh của mình. Thì trong bối cảnh khi mà người Việt năm châu đạt được cái ngưỡng khoảng gần 5 triệu ở hải ngoại, mà các ngôi chùa thì phần lớn chỉ xoay quanh các pháp môn như là tịnh độ, thì lúc bây giờ đó cái sinh hoạt tu học á chỉ gắn kết với tín ngưỡng thôi. Thì nhiều Phật tử sau một thời gian đi chùa bắt đầu có cái cảm giác là gì, thấy nó vẻ nó hơi buồn chán, từ đó mới có khuynh hướng là đi tìm những cái phương pháp mới. Thì bắt gặp được cộng đồng của Phật giáo Tây Tạng qua hình ảnh sáng chói của Đức Đạt Lai Lạt Ma và một số vị Lạt Ma tái sinh, thì lúc đó cái nhu cầu bắt đầu mở ra cho việc là tiếp nhận và thực tập là Kim Cang Thừa. Hiện nay sách về Kim Tăng Thừa bao gồm về phương diện lịch sử và thực tập đó đã được xuất bản bằng tiếng Việt là không dưới 10 quyển, đã được công bố rộng rãi trên Internet trong trang như là quảngdức.com, thư viện hoa sen.org và Đạo Phật Ngày Nay.com. Thì quý vị nào có sử dụng Internet đó, thì chỉ cần đánh vào chữ Kim Cang Thừa hay là Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Tây Tạng, phương pháp Mật Tông, vân vân, thì quý vị sẽ được dẫn đến những cái tác phẩm được viết bằng tiếng Việt của một số vị Lạt Ma và được các dịch giả tiếng Việt dịch ra. Thì bằng cách đó quý vị cũng có thể gián tiếp để học được. Ngày nay thì có một số khóa tu do Đức Đạt Lạt Ma trực tiếp hướng dẫn tại Dharamsala ở Ấn Độ, thường là vào tháng 8, tháng 9 dương lịch hàng năm. Thì tôi có được hai lần làm trưởng ban tổ chức cho cộng đồng châu Á và cộng đồng Việt Nam, do trực tiếp Đức Đạt Lạt Ma hướng dẫn trong vòng là 5-6 ngày. Thì những cái buổi thuyết giảng và khóa tu đó đó là có phiên dịch là tiếng Tây Tạng và tiếng Việt, mà người phiên dịch tức là sư cô Nhật Hạnh. Hiện nay thì những cái bài thuyết giảng đó đã được công bố rộng rãi ở trên YouTube rồi. Và gần đây đó, khi Đạt Lạt Ma đi thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam, chẳng hạn như là khánh thành ngôi chùa Điều Ngự ở California, thì cũng có thông phiên dịch của sư cô Nhật Hạnh một cách trực tiếp. Thì như vậy là ai thích và Kim Tăng Thừa đó thì có thể là học ké qua những cái buổi khóa tu mà mình không có trực tiếp để học được, qua cái phần là thông phiên dịch. Thì bằng cách đó thì chúng ta cũng có thể khắc phục được cái yếu kém về vấn đề ngôn ngữ. Còn sinh ra lớn lên hoặc là cư trú lâu năm ở tại Canada, Úc, Mỹ đó, thì tôi khuyên các quý Phật tử đó nên dành thời gian học thêm tiếng Anh. Thực tế thì tiếng Anh không khó đúng đâu. Và nó là một trong những cái tiếng dễ nhất của thế giới rồi. Chỉ cần học thuộc lòng trong vòng 6 tháng thôi, những cái mẫu câu đàm thoại, tình huống, thì quý vị có thể là giao tiếp tiếng Anh một cách thoải mái rồi. Thì lúc đó quý vị có thể hiểu được những lời giảng bằng tiếng Anh hơn là thay vì phải lệ thuộc vào cái sự thông phiên dịch trực tiếp. Thì nói tóm lại đó, việc tu tập về Mật Tông ngày nay thì không phải là khó khăn lắm. Ai có tiếng Anh thì học trực tiếp được qua các sách tiếng Anh và những buổi giảng tiếng Anh. Còn ai không có đó thì có thể là thông qua hệ thống thông phiên dịch. Đầu tháng 5 2017 đó, thì theo các phương tiện truyền thông đó, thì Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, công bố rằng đó là Facebook đang phát triển một phần mềm và sẽ giới thiệu vào năm 2018. Phần mềm này có chức năng đó là đánh máy lại một cách thần tốc tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta trong bộ não. Trước đây chúng ta chỉ có cái phần mềm là gì, là đánh máy lại từ cái phát âm của mình một cách chuẩn ở mức độ khoảng là 80% thôi. Bây giờ cái suy nghĩ trong bộ não chúng ta đó, phần mềm này có thể đánh máy lại được hết và đánh rất là nhanh. Và chúng ta hãy chờ đợi phần mềm đó được công bố ha. Thì có lẽ là trong giai đoạn đầu mình phải trả tiền để sử dụng nó, đến giai đoạn sau thì có lẽ là sử dụng được miễn phí. Thì lúc đó đó là cái suy nghĩ của các nhà sư Tây Tạng, cách giảng dạy các nhà sư Tây Tạng đó sẽ được là ghi chép lại rồi. Rồi mình vào trong Google dịch á, Google Translate, thì nó có cái chức năng mình bỏ một cái văn bản gốc vào, ở đây là tiếng Anh, và chọn cái văn bản dịch đó là tiếng Việt, thì quý vị sẽ có thể có một cái bản dịch nháp mà giá trị sử dụng của đó có thể đúng được 40-50% thôi. Thì bằng cái cách đó quý vị có thể hiểu được một cách đó là nôm na các ý tưởng chính thôi, chứ mình không thể hiểu hết được. Để lúc đầu đó thì cái cải thiện cái công cụ dịch thuật này đó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được khá tốt. Và do đó đó, không cần là người biết ngoại ngữ, chúng ta vẫn có thể hiểu được những văn bản Phật pháp bằng những ngoại ngữ mà mình chưa biết qua cái hệ thống thông phiên dịch tương đối này.
Thầy, nhờ thầy giải thích dùng giữa đại thừa và tiểu thừa, các thầy đại thừa thọ trai ăn chay, các thầy tiểu thừa lại ăn mặn vào giờ ngọ, xin thầy giải thích cho.
Sự khác biệt về Phật giáo nguyên thủy bị gắn ghép là tiểu thừa với Phật giáo đại thừa tự xưng mình như thế đó, thì nó phải đòi hỏi đến nhiều buổi chia sẻ mang tính chuyên sâu và so sánh. Để nắm bắt được vấn đề đó thì quý vị vào trang web chùa giác ngộ.com, trong phần mục lục á thì nó có phần là dẫn nhập Phật giáo, triết học Phật giáo. Thì tôi có mấy buổi phân tích về những cái điểm giống và khác căn bản này để chúng ta có một cái cơ hội tìm hiểu chuyên sâu hơn. Câu hỏi thì có khuynh hướng là xoay quanh vấn đề văn hóa ẩm thực của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa thôi, và tôi xin chia sẻ về vấn đề đó. Trong thời của Đức Phật đó, tất cả các vị tu sĩ không tự nấu ăn, trong chùa không có nhà bếp. Cái thức duy nhất mà Đức Phật cho phép và khích lệ là các tu sĩ phải cầm một cái chiếc bát, mà cái diện tích của đó nó khoảng là 2 tấc đường kính, mỗi ngày phải đi thiền hành vào các ngã đường để tạo cơ hội cho người tại gia ra phát tâm cúng dường, và nhân đó đó mới chia sẻ một bài pháp thoại để giúp cho họ hiểu được chân lý Phật. Bằng cách này đó là chân lý Phật đã được lan truyền rất là nhanh chóng ở tại Ấn Độ. 8 trên tổng số 16 vị vua đã theo Phật, mấy ngàn vị tướng lãnh đó, bỏ đạo gốc đi theo đạo Phật, 1200 vị tu sĩ đạo Bà La Môn đó, trở thành là tu sĩ của Đức Phật. Đó. Thì trong cái văn hóa đi hành khất đó, chúng ta phải hiểu có một cái nguyên lý là gì, không được quyền yêu cầu. Do đó đó, người ta cho mình thực phẩm mặn thì phải ăn thực phẩm mặn, cúng thực phẩm chay thì ăn thực phẩm chay thôi. Thì từ đó nó mới đẻ ra một cái học thuyết mới được Đức Phật quy định, đó là tam tịnh nhục. 3 loại thịt mà về bản chất nghiệp á được xem là thanh tịnh, tức là không có trực tiếp giết. Đó là thứ nhất, không thấy người phát tâm cúng thực phẩm cho mình tự tay trực tiếp giết các con vật gia súc để cung phụng cho mình. Thứ hai, không nghe các cái tiếng la bị giết chết của các con vật này đang lúc đó nó bị mặn thịt. Và thứ ba, cũng không có bất kỳ một hoài nghi nào liên hệ đến điều 1 và điều 2 này. Thì các thực phẩm đó, người tu sĩ đang đi hành khất có tiếp nhận hay không, con vật được làm ra từ nó đã chết rồi, cho nên cái nghiệp nó thuộc về người giết. Còn cái người ăn trong tình huống này đó là hoàn toàn vô can. Thì trong tình huống đó Đức Phật cho phép là ăn tam tịnh nhục. Thì bằng cái văn hóa đó đó, thì khi đạo Phật nguyên thủy du nhập vào các nước như là Sri Lanka, rồi Myanmar, Thái Lan, Lào, Cambodia đó, thì các nhà sư đó vẫn còn cái tập tục mỗi buổi sáng là đi vào trong các ngã đường để tiếp nhận cái thực phẩm, cho nên người ta cúng cái gì là cái đó thôi. Tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, do ảnh hưởng của Nho giáo, các nhà sư trở thành đối tượng bị tấn công. Cho nên người ta thường nói là nhà sư là những kẻ ăn bám của một xã hội, những kẻ lười lao động. Từ đó mà nó có một cái chủ trương mới, nhất dực bất thực, nhất dực bất tác là nhất dực bất thực. Một ngày không làm, ngày đó là không ăn. Từ đó là các nhà sư đã từ bỏ phương pháp đi khắc thực đi, và phải lao động giống như là những người tại gia. Ngoài ra thì còn lao động trí óc về tâm linh nữa, để đặc biệt hơn người bình thường. Thì bằng cái khuynh hướng mới này đó, là phần lớn các tu sĩ đó là ăn cơm ở tại chùa, chứ không phải là ăn ở ngoài đường như là ngày xưa. Cơm là do Phật tử phát tâm đến cúng hoặc là nấu. và do đó đó cái sự chọn lựa về thực phẩm chay là rất thuận lợi. Nhưng rất tiếc đó là tại các ngôi chùa theo trường phái Nam Tông, người ta vẫn duy trì cái phương pháp ăn tam tình dục, mặc dù là không còn đi hành khất nữa. Người ta đem tới tận chùa để cúng mà, thì lúc đó mình có thể yêu cầu người ta cúng thực phẩm chay thì không có khó lắm. Nhưng vì cái thói quen ăn uống tạo ra sự lệ thuộc và trói buộc, cho nên người nào đã ăn mặn một thời gian rồi đó thì rất khó gọi là ăn chay. Người nào ăn chay một thời gian rồi đó thì nghe cái hương vị của thực phẩm mặn ở chiếc đũa, ở cái muỗng, ở cái chén thôi đã cảm thấy là muốn ói rồi. Thì từ đó nó dẫn đến là hai khuynh hướng văn hóa ẩm thực khác nhau. Để dung hòa đó thì tôi đề nghị những người Phật tử nào có thể bắt chước được các tu sĩ Phật giáo Đại Thừa ăn chay trường rất là tốt, nên tiếp tục. Và ở phương Tây này đó, rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát dư thừa để chúng ta giữ được sức khỏe tốt hơn những người ăn mặn. Và điều thứ hai, dầu mình ăn chay trường được với tư cách là Phật tử tại gia, cũng đừng vì thế mà phê bình chỉ trích các nhà sư Nam Tông vẫn tiếp tục ăn mặn. Chúng ta cứ hiểu đơn giản và thông cảm rằng đó là biệt nghiệp riêng của các vị tăng sĩ đó. Ngoài cái biệt nghiệp này, những cái cộng nghiệp còn lại và những biệt nghiệp khác, họ rất tốt, đáng để chúng ta tôn làm thầy, một thành viên cao quý của tăng đoàn. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không có những cái khó khăn về cái văn hóa ẩm thực giữa trường phái A với trường phái B, giữa đất nước A với đất nước B. Và ai thích hợp với cái văn hóa ẩm thực nào đó thì có thể tiếp tục với cái văn hóa ẩm thực đó. Nhưng nhìn ở góc độ lý tưởng nhất á, thì ngày nay đó muốn phát triển tốt Phật giáo, các nhà sư Nam Tông cũng nên khắc phục văn hóa ẩm thực của mình, trở thành là những người ăn chay trường. Và bằng cách đó thì tôi tin rằng đó, đạo Phật dễ dàng được chấp nhận ở phương Tây hơn. Vì ở Hoa Kỳ đó 10% ăn chay trường, Đức, Israel, Thụy Sĩ, Na Uy có 6-7.5% ăn chay trường. Tức là những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Israel mà người ta còn ăn chay trường được, huống khi là các tăng sĩ được khích lệ phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất, thì cái việc ăn chay là một trong những điều kiện để giúp cho chúng ta dễ hoàn thành được cái hạnh nguyện này. Và hơn nữa đó, trong thực phẩm mặn đó, nó chứa rất nhiều các cái phản ứng hormone testosterone, mà về y khoa đó nó là cái năng lực là tính dục như là một bản năng. Cho nên khi mình ăn thực phẩm thịt cá, nhất là các loại thịt đỏ nhiều, hoặc là những loại thực phẩm nào mà nó cường dương và nó khỏe thận nhiều đó, thì cái nhu cầu hưởng thụ tính dục đó bắt đầu nó phát sinh. Cho nên nó làm cho người tu rất khó có thể giữ được giới hạnh của mình. Từ cái chỗ đó đó mà các nhà sư Trung Quốc đã đi tới một cái bước mặc dù hơi cực đoan, đó là khích lệ người ăn chay từ bỏ hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Mặc dù về bản chất năm loại này nó là thực vật, nhưng cái độ mà testosterone ở trong nó rất là cao, nên ăn vào đó nó trở thành là thực đơn của thần tình ái. Cái nhu cầu đó là hưởng thụ tính dục nam nữ nó bắt đầu đã phát sinh. Cho nên ăn chay vẫn là điều kiện tốt nhất để giữ đề tu độc thân mà không cô đơn. Đó là cái lý do một cách gọi là thuyết phục về phương diện y học, để việc theo đuổi nó đó nó trở thành là một cái gì đó rất là thích hợp với những người xuất gia. Cho nên là nếu các nhà sư Nam Tông hòa nhập được với văn hóa ẩm thực của Đại Thừa, thì tôi tin chắc rằng đó cái vị thế của các nhà sư đó sẽ được đánh giá cao hơn. Còn nếu các nhà sư mà vẫn không thay đổi được thói quen đó, thì các Phật tử Bắc Tông cũng nên làm quen, thông cảm, và không nên đó là xăm soi vào vấn đề này, để chúng ta có một đạo Phật đó là hòa hợp giữa hai trường phái, và điều đó là có phúc cho quần chúng Phật tử. Về phương pháp giáo dục con đó, thì tôi cho rằng những điều mà chị hướng dẫn cho con cái của chị đó rất là chuẩn. Về những điều mà các Phật tử trong chùa hôm nay hỏi đó, thì nó không có gì là xấu. Tại vì mình mở thêm một cái cánh cửa sổ tri thức về nhân quả, khác nhau tốt và xấu giữa người A với người B, để mình mở rộng cái sự hiểu biết. Và hiểu biết về nhân quả nó giúp cho chúng ta sống đời đạo đức rất là tích cực. Vì điều đó nó cũng nhằm mà giải tỏa những cái thắc mắc vướng kẹt. Nếu mà không giải tỏa nó thì người ta sẽ không chịu làm việc thiện nữa. Vì cái kẻ xấu tại sao sống dẫn dơ về pháp luật, còn người làm thiện thì lại không có được hạnh phúc, thí dụ vậy. Cho nên cái đó nó không có nghĩa là không tùy hỷ công đức, nó không có cái nghĩa là ganh tị, nó cũng không có nghĩa là mình chưa thực tập được lời Phật dạy, mà nó là một cái sự mở rộng hiểu biết về nhân quả, nó tốt cho đời sống đạo đức thôi. Trở lại vấn đề về việc giáo dục con em sinh ra và lớn lên ở tại Canada nói riêng và thế giới phương Tây nói chung đó, thì theo tôi đó là các quý Phật tử với tư cách là phụ huynh đó, lưu ý một số điều như sau. Điều một, thành lập một cái ban lãnh đạo các giới trẻ để hướng dẫn và giúp đỡ cho giới trẻ đến sinh hoạt tại chùa. Điều hai, giới trẻ sinh ra và lớn lên tại Canada và hải ngoại đó cần đến chùa Việt Nam để học tiếng Việt, và những người tham gia giảng dạy phải là thế hệ nửa Việt Nam và nửa quốc tế, có thể hiểu rõ giải thích được hai ngôn ngữ, ở đây tức là tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi lần mà hướng dẫn được 50 tiếng Việt, 50% tiếng Anh, để cho các cháu sau đó lớn lên tại đây đó có thể hiểu được cả hai vấn đề, thì lúc đó các cháu mới cảm thấy là thích thú được. Điều ba đó, ngoài cái việc dẫn con em đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, thì cái chương trình sinh hoạt cho giới trẻ đó phải là đặc thù. So với các tôn giáo khác đó, thì cái chương trình sinh hoạt giới trẻ chúng ta nó quá nghèo nàn đi. Năm 2006 ở trong nước thì có ba cái phong trào sinh hoạt giới trẻ nổi cội lên. Thứ nhất là chùa Hoằng Pháp, thứ hai là chùa Giác Ngộ qua mô hình câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, và thứ ba là báo Giác Ngộ, chỉ diễn ra vào những cái mùa hè thôi để sinh hoạt trẻ được tốt đẹp. Thì hai cái mô hình chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ đó hiện nay đã được lan rộng ở mấy chục tỉnh thành nè. Thì các chùa bắt đầu có cái chương trình tu học riêng cho giới trẻ, trung bình nó là 3 giờ đồng hồ cho một buổi sinh hoạt, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật. Thì trong 3 giờ đồng hồ đó nó có khoảng 15 phút là đọc kinh, là những bài kinh tươi trẻ mà Đức Phật đã dạy về xã hội, về gia đình, về tự lực vân vân, mà giới trẻ nó rất là thích. Chẳng hạn như cuốn kinh Phật cho người bắt đầu đó, chúng ta thấy là những bài kinh đó rất là hợp với giới trẻ. Sau đó thì các cháu sẽ được học Phật Pháp khoảng chừng 30 phút, rồi sinh hoạt tập thể để nó tạo ra cái tình bạn, tình thân. Sau đó thì tập ca những bài ca đạo, và cuối cùng là học võ thuật để tăng trưởng sức khỏe. Thì trong vòng 3 tiếng sinh hoạt như thế này đó, các cháu sẽ được trưởng thành về nhiều phương diện thể chất, thể trí và đạo đức khác nhau. Cho nên giới trẻ ngày càng cảm thấy là năng động và tới sinh hoạt tại chùa. Chùa Giác Ngộ thì vào một tháng một lần đó thì có một cái khóa tu tuổi trẻ, có khoảng 700 cháu từ lớp 9 cho đến sinh viên đại học tham gia. Sức chứa của chùa là chỉ có chừng đó thôi, thì chùa chỉ có 750 m², có 3 sàn, sàn lầu 1, sàn lầu 2 và sàn lầu 3, mỗi một sàn đó là 300 m². Cho nên là vẫn đủ sức để sinh hoạt được vài trăm cháu trong một ngày. Thì tôi tin rằng là nếu các chùa, đặc biệt là ở hải ngoại đó, có một cái chương trình riêng cho giới trẻ, mà bớt đi cái phần tín ngưỡng, niệm Phật, lại Phật vân vân, thì các cháu sẽ cảm thấy nó hứng thú hơn. Và nhất là phải sinh hoạt song ngữ. Thí dụ như ở Pháp thì phải sinh hoạt tiếng Việt và tiếng Pháp. Ở tại Đức thì phải sinh hoạt tiếng Việt và tiếng Đức. Ở Canada, Úc, Anh, Mỹ thì phải sinh hoạt tiếng Anh và tiếng Việt. Như vậy chúng ta phải có một cái nghi thức sinh hoạt bằng hai ngôn ngữ. Thì hiện nay đó thì tôi được biết rằng là trong cộng đồng Việt Nam đó, ngoài thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai, các ngôi chùa Việt Nam còn lại đó hầu như là không có các nghi thức đọc tụng song ngữ ở nơi bản địa mà mình đang sinh sống. Từ đó là giới trẻ giàu có nể kính cha mẹ, đến chùa sinh hoạt được vài ba lần cảm thấy nhàm chán, là không hiểu được. Mà giới trẻ ở phương Tây người ta được giáo dục và phải thắc mắc phải đặt câu hỏi, phải cảm thấy thuyết phục rồi mới theo. Mà bây giờ sinh hoạt bằng tiếng Việt không hiểu gì hết là sao theo được. Cho nên để cứu vãn cái tình trạng đó đó, thì các Phật tử biết song ngữ giỏi đó phải hy sinh thời gian của mình, lập ra các mô hình sinh hoạt mà tôi vừa nêu đó, quý vị có thể tham khảo tạo ra một cái mô hình mới. Còn về cái nghi thức đó, thì Làng Mai đã có một cái nghi thức bằng tiếng Anh mà tôi cho rằng là từ đó là khá chuẩn rồi. Ngoài ra thì cộng đồng Tây Tạng, cộng đồng Tích Lan, những cộng đồng đó là sử dụng tiếng Anh để truyền đạo, cũng có những nghi thức đọc tụng bằng tiếng Anh. Thì chúng ta có thể vay mượn, chỉnh sửa lại để phù hợp với cái văn hóa Việt Nam, để trong trường sinh hoạt đó, ngoài tiếng Việt chúng ta nên có tiếng Anh. Như vậy thì trong một ngày sinh hoạt đó, thì tôi đề nghị đó là chúng ta nên có những cái giờ riêng cho người lớn vốn là thích hợp với tiếng Việt, và cái khóa sinh hoạt riêng đó cho tuổi trẻ. Ở Canada thì phần lớn các chùa thì có một cái tầng trệt là chánh điện, dưới tầng trệt thì có cái basement cũng có thể đáp ứng được cho sinh hoạt. Thì lúc đó đó là người lớn thì sinh hoạt chánh điện, còn tuổi trẻ thì sinh hoạt ở dưới basement. Chương trình sinh hoạt là nó phải khác nhau, nó phải đáp ứng với nhóm lứa tuổi thì nó mới có thể tạo ra cái sự thu hút. Rất tiếc là chỉ có một thiểu số các ngôi chùa trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, trên tổng số 500 ngôi chùa, có được cái mô hình tương đối như thế. Chẳng hạn ở Hoa Kỳ tôi được biết là chùa Đức Viên San Jose có sinh hoạt nó rất là chuẩn đó. Thì quý vị có thể tham khảo, vay mượn những phương pháp mà ta đã làm, rồi tham gia vào đóng góp với thầy chủ trì để giúp đỡ cho con em của mình được sinh ra và lớn lên tại đây. Nếu không làm như thế đó, thì theo dự đoán của tôi, nhiều nhất là 2 thập niên nữa thôi, cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Canada nói riêng và trên toàn cầu nói chung sẽ rơi vào cái khủng hoảng nghiêm trọng giống như cộng đồng Nhật Bản đã từng xảy ra ở đảo Hawaii. Vì người Nhật đã đến Hawaii là vài trăm năm rồi. Bây giờ các chùa do người Nhật xây rồi bắt đầu bán lại cho người bản địa, làm là các cái thánh đường hoặc là trở thành là những ngôi nhà tư nhân. Và một số nhà thờ của Tin Lành đó bán lại và các nhà sư chúng ta mua để làm các ngôi chùa. Thế mà nếu mà mình không có gọi là đầu tư về cái ngôn ngữ vốn là cái công cụ để làm đạo, thì tôi không tin rằng là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này có thể lớn mạnh được. Đến lúc nào đó thế hệ của các Phật tử đi vượt biên và thế hệ định cư theo diện HO hay là diện vợ chồng mà qua đời trong vòng chừng 3 thập niên nữa thôi, thì phần đó rồi đã đến 80-90 tuổi rồi qua đời hết rồi, thì con cháu chúng ta lớn lên tại đây thì không rành tiếng Việt, đang khi các thầy các sư cô thì không rành tiếng Anh và tiếng bản địa nói chung, thì cái việc truyền thông làm đạo đó sẽ trở thành là một cái trở ngại lớn. Do đó đó tôi rất là tha thiết mong là các Phật tử tri thức dành bớt cái thời gian của gia đình mình lại để cúng dường cho chùa vào ngày cuối tuần 2-3 tiếng đồng hồ thôi, để giúp và cứu nguy cho các thế hệ tuổi trẻ được sinh ra và lớn lên tại đây. Thì bằng cách đó đó thì là gia đình Phật tử sẽ được là truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà không đó đến 3 thập niên nữa sự truyền thừa đó bị kết thúc ít nhất là 70%, là đến 5 thập niên, 7 thập niên, 10 thập niên sau sự kết thúc đó gần như là 100% thôi, và đó là điều rất là đáng tiếc.